Chương 5, hình thức ban đầu, ẩm long, từng tia chớp mang theo thiên địa chi uy liên tiếp đánh xuống. Có đôi khi hai lạc điện quang như hai con giản quấn lấy nhau phía chân trời, kết hợp thành một tia chớp lớn hơn. Những tia chớp mang theo vô tận thiên uy kia, chỉ sợ là quái thú cấp lĩnh chủ cũng không dám nếm thử. Biến áp khủng khiếp kia, chỉ sợ vừa chạm vào thì đã hóa thành cho tàn, lăng lệ, phong duệ, phá hủy tất cả. La Phong đứng trên hành lang, sân thượng yên lặng nhìn trời, thì thào trong miệng vài câu. Trong những ngày La Phong khổ tu thân pháp và đao pháp tại thị trấn hoang kia, thân pháp đã miễn cưỡng có thể xem như bước vào cấp nhập vi. Nhìn đao pháp chỉ có thể đạt đến trình độ khống chế cao, vậy cũng đã rất kinh người. Giết một bàn quái thú, hơn nữa kiểu trọng lôi đao ái chín với lực lượng yêu cầu rất cao. Lấy khả năng khống chế lực đạo của La Phong so với Ngụy Thành, Ngụy Thiết đều mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà La Phong vẫn chưa tu luyện thành ngã cửu trọng lôi đao ái chín đệ nhị trọng. Hắn rất khát vọng tu luyện đến đệ nhị trọng. Phải biết rằng bản bí tịch này quá bí thiên. Đệ nhất trọng tương đương 14 thành lực lượng ban đầu, đệ nhị trọng chính là 21 thành, hơn gấp 2 lần chút xíu. Nói cách khác, cao cấp chiến sĩ hoàn toàn có khả năng phát ra sơ cấp chiến tướng thực lực. Mã cửu trọng lôi đao ái chín đệ cửu trọng chính là 70 thành, là gấp 7 lần thực lực bản thân một gã cao cấp chiến sĩ, gần như có thể phát huy thực lực tương đương sơ cấp chiến thần. Đây chính là chỗ nghịch thiên của á cửu trọng lôi đao ái chín. Chẳng qua hiện tại trên thế giới ai cũng biết, chỉ có một người tu luyện đến đệ cửu trọng thôi, cũng chính là người sáng tạo ra nó, lôi thần. Rồi nên làm như thế này? La Phong một mực nghiên cứu đao pháp, chứng kiến sấm sét rung trời, trong lòng mơ hồ có một tia liên hệ. Bất chấp thời tiết, lập tức lấy ra huyết ảnh chiến đao, người trên sân thượng. La Phong cầm trong tay như muốn luyện đao trong cơn mưa, như chút nước này, xa xa sấm chớp đã phơi dần. Trên bí tịch giải thích, một nhân vật đạt đúc tông sư về đao pháp, đều có ý cảnh của chính mình, dựa theo bí tịch, cảnh giới đao pháp càng cao, á cửu trọng lôi đao á chín mới, có thể đạt đến tầng cao hơn. Tia trước nổ rung trời, trong cơn mưa, đao bắt đầu động, hù, không giống với trước kia. Hôm nay La Phong luyện đao với mục đích là truy tìm cảm ngộ trong lòng, đối với sấm chớp có một tia cảm ngộ, tích tụ lực lượng, cô đọng lực lượng, sau đó trong khoảnh khắc bộc phát ra, chỉ thấy từng đạo đao quang của La Phong, khi là phách, khi là trảm, thượng liêu, cắt ngang, đều phảng phất như một tia sáng xẹt qua thôi. Bạo, bạo, bạo phát ra ngoài. La Phong từ từ nhắm nhấp hương, vị cố ý cảnh này, giúp thân thể bạo phát ra một đạo ám kình cực mạnh. Như vậy mới đúng, nhưng mà, sao ta chỉ có thể phát ra một đạo ám kình, mà không thể phát ra đạo thứ hai? Mưa rất lớn, nhưng La Phong đã hoàn toàn đắm chìm vào thế giới đao pháp của bản thân, làm sao lại để ý đến chút mưa này. Hơn nữa đêm nay La Phong cũng không tiến hành tu luyện cơ nhân nguyên năng, mà tiếp thi triển á cứu trọng lôi đao ái chín. Kỳ thực mỗi lần tiếp tục xuất đao, thân thể La Phong lại thêm mệt nhọc, giờ hẳn đã rất mệt rồi. Nhưng La Phong không muốn ngừng lại, mỗi khi chém ra một đao lại nghỉ một chút, rồi lại chém ra một đao. Sáng hôm sau, mưa đã ngừng từ lâu, ánh bình minh đã hiện lên từ trên trời phía đông. Hiện tại là cuối thu đầu đồng, không khí buổi sáng rất lạnh, nhưng La Phong dù toàn thân ướt đẫm cũng ôm huyết ảnh chiến đao, ngồi trên hành lang sân thượng mặt nhếch mày nhỏ. Rốt cuộc là tại sao? Chỉ thiếu có một chút, La Phong cũng cảm giác được, mình muốn phát ra đệ nhị trọng ám kình thì phải điều động ám kình ở sâu trong bắp thịt chờ sẵn, lúc nào cũng có thể phát ra. Nhưng mà mỗi khi gần như là đã phát ra thì lại thất bại trong gang tấc, chỉ thiếu một chút xíu thôi, thòng thòng. Một giọt mưa từ trên mái hiên rơi xuống trùng nước trên sân thượng, nhất thời làm nổi lên gợn sóng trên mặt nước vốn bình tĩnh, lan ra bốn phía. Phong trong lòng chợt động, trong đầu hiện ra thiểm điện phích lịch phá hủy hết thảy. Đó là sắc bén đến cực hạn mà một giọt nước mưa khiến cho sóng gợn rất mềm mại, cương thì chỉ được trong khoảnh khắc. Tổ chức thân thể vốn rất mạnh, đệ cửu trọng lại bộc phát ra sức mạnh gấp 7 lần. Nếu như theo đuổi sức mạnh tới cuối cùng, thân thể làm sao chịu nổi? La Phong kích động đứng dậy, cầm lên huyết ảnh chiến đao, trực tiếp bổ đến phía trước một đao. Lúc vừa xuất đao chỉ có thể coi là tương đối nhanh, nhưng trong chớp mắt, tốc độ tăng vọt, rồi lại tăng vọt, liên tục gia tốc 2 lần, cắt đứt không khí, ầm ầm tiếng không khí bị xé rách vang lên. Mà cánh tay phải La Phong trong khoảnh khắc đó cũng gồ lên, so với cánh tay trái to hơn một chút. Là như thế này sao? La Phong thu hồi chiến đao. Trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Trong một khoảnh khắc kia, cơ bắp trên cả thân thể nhộn nhạo như là mặt nước, rất tự nhiên. Cơ thể phát ra hai đạo ám kình, mà huyết ảnh chiến đao sau khi được dung nhập vào hai đạo ám kình đã đạt đến tốc độ kinh người, tựa như tia chớp. Á cửu trọng lôi đao á chín đệ nhị trọng cuối cùng đã luyện thành, chỉ dựa vào đao pháp, La Phong đã có thể phát huy ra thực lực tương đương với một sơ cấp chiến tướng. thêm vào thân pháp cấp nhập vi, chỉ sợ sơ cấp chiến tướng cũng kém hẳn. La Phong mừng như điên đi xuống lầu, lập tức lấy điện thoại gọi một bữa sáng. Tâm trạng vui vẻ ăn hết bữa sáng, chuẩn bị tu luyện cơ nhân nguyên năng. Không đúng. Hiện tại, một đao của ta, uy lực mạnh thì có mạnh, nhưng chỉ biết có cậy mạnh mà thôi. La Phong lắc đầu, cầm lấy viết ảnh chiến đao. Ta có thể liên tiếp phát ra lưỡng trọng ám kình, tần suất phát ra lưỡng trọng ám kình, ta hoàn toàn có thể khống chế. Như vậy có thể quỷ dị ra tốc độ xuất đao. Trong tu luyện thất, La Phong bắt đầu huy đao. Bởi vì hai lần liên tiếp phát ra lưỡng trọng ám kình, nên chiến đao của La Phong sẽ có hai lần tăng tốc. Đây chính là sự khác biệt của người luyện á cửu trọng lôi đao A9 với tu luyện giả bình thường. Ô chiến đao mơ hồ quỷ dị. Một đao, ô chiến đao mơ hồ quỷ dị. Lại một đao, trong đầu La Phong lần lượt hiện ra hình ảnh tia chớp trên bầu trời. Sau đó là giọt nước mưa sinh ra gợn sóng. Hắn tìm một loại cảm giác. Lần lượt huy đao, hắn cần chính là đao pháp của Diên Hàn. Á cửu trọng lôi đao A9 chỉ hướng dẫn hắn kỹ xảo phát lực mà thôi. Đao pháp ý cảnh là cần chính là La Phong lãnh ngộ. Những gì hợp với mình mới là thứ tốt nhất, mà chỉ khi đạt đến cảnh giới niết định, thân thể mới có thể chịu được lực bộc phát của á cửu trọng lôi đao A9 mà không bị tổn hại. Đắm chìm trong sáng tạo, thân thể mệt nhọc không hề ảnh hưởng đến tinh thần phấn khởi của La Phong. Hắn lần lượt huy đao. Đao pháp càng lúc càng quỷ dị, càng lúc càng nhanh chóng. Thậm chí khi đao cắt ngang không khí, do có hai lần gia tốc, đã sinh ra sóng chấn động nhẹ. La Phong bất bản không biết thời gian đã qua bao lâu. Hừ. Một ánh đao chợt lóe rồi biến mất, như điện như mây mù, có cảm giác mê muội mông lung, liền chỉ trong một chớp mắt mông lung kia. Một đao quỷ dị như tia chớp cũng biến mất. Chính là nó. La Phong rút cục cũng cười, xuất đao tự nhiên tiêu sái. Cơ bắp hoàn toàn thả lỏng, nhưng trong khoảnh khắc lại phát ra ám kình. Rồi lại tiến vào trạng thái thả lỏng. Trong trạng thái thả lỏng này, có thể giúp La Phong chiến đấu trong thời gian lâu hơn. Dựa theo phân tầng đao pháp, ta cũng có thể xem nhìn đã bước qua cánh cửa trụ cột. Chạm đến ý cảnh tầm thứ nhất, tuy rằng chỉ là chạm đến bên ngoài. La Phong của mình nên gọi là đây, đao pháp của mình nên gọi là đây, đao pháp này, một khi đã lãnh ngộ lúc quan sát sấm chớp. Như vậy gọi là phích lịch, La Phong rốt cuộc có đao pháp của chính mình, phích lịch đao của ta. Tuy rằng chỉ mới bắt đầu, bất quá trong tương lai sẽ không ngừng hoàn thiện ý cảnh. La Phong yên, lặng nói, cúi đầu xem đồng hồ thông tin. Đã hơn 2 giờ chiều, không nghĩ tới mình nghiên cứu đao pháp một lúc liền hết 20 mấy giờ. Mày, ngày tới, tiểu đội hỏa truy sẽ tập hợp. Đao pháp, thân pháp của ta cũng coi như có chút thành tựu, trở về nghỉ ngơi vài ngày thôi. La Phong tâm tình vui sướng, ăn cơm trưa xong thu thập hành lý, rời khỏi căn cứ tiếp tế. Đi đến căn cứ thành Giang Nam, hơn 50 ngày tu luyện, 10000 quái thú tử vong. Đao pháp, thân pháp của La Phong đều đạt đến độ cao mới, mà đao pháp phích lịch do hắn tự mình sáng chế, này cũng có đầy đủ hình thức ban đầu, tuy bây giờ còn rất đơn giản, dễ hiểu, nhưng mà hắn năm nay mới 18 tuổi đã sáng tạo ra, không ai đoán được phích lịch đao tương lai sẽ đạt đến cấp bậc nào. Nhưng, ý sĩ, kiếm trong đàn, đi chơi tôi mềm.